là hễ tới ngày thọ ban trai là nó có chuyện, nó ví dụ như thế, nó có chuyện này hay chuyện nọ, thì cái đó không phải là ông trời định đoạt hay là sắp đặt sẵn cho mình đâu. Cái đó là cái nghiệp ở trong quá khứ của mình. Cái nghiệp ở trong quá khứ của mình đó, nó có thể bằng nhiều cách, nhưng mà nó đưa đến một mục đích, đưa đến một cái cứu cánh là luôn luôn làm trở ngại. Thành ra vì như vậy được cái quả trở ngại. Có nghĩa là trở ngại đó là có thể trong quá khứ mình ngăn cản cái sự tu hành của người khác, sự tu bát quan trai của người khác. Hoặc là trong quá khứ vì mình đánh đổi cái sự tu bát quan trai, lấy tất cả những cái việc khác ở cuộc đời, gọi là gia duyên bận buộc. Trong gia duyên bận buộc đó bao gồm toàn bộ những cái nhân duyên thế gian mà mình chọn lựa để không thể thọ bát quan trai được. Cho nên chính vì như vậy, nhân duyên nó tự mình tạo, cho nên hiện đời nhân duyên đó nó mới thành ra một cái nghiệp duyên gọi là gia duyên bận buộc, khó tu hành. Thì gia duyên buộc nó chung quy là chẳng hạn bây giờ mà thọ bát quan trai vào thứ bảy hay chủ nhật là những cái ngày mà tôi làm ăn lớn, thì làm sao tôi bỏ được để mà tôi đi tu. Thì khi mình đã chọn lựa như vậy thì cái quả nó phải đến cái vấn đề gọi là bất buộc đấy, thành ra không tu hành được. Thành ra nếu mà mình theo thế gian xem bói mà nói là mỗi người có một cái số mệnh, mỗi con người có một cái định mệnh, và vì cái định mệnh đó đã an bài sẵn rồi mà họ cho đó là thiên, ông trời đó, sắp đặt cho mình. Nhưng mà Phật giáo thì cho là không phải thiên gì hết trơn á. Thiên nó chỉ chung quy chứ cũng chỉ là mình thôi. Mình là ông trời để ban phước cho mình. Mình cũng là Diêm Vương để hành hình mình. Mình là người hai mặt. Mình đều có thể biểu hiện ra tất cả những cái tinh thần của cõi trời hay của cõi địa ngục. Thành ra cõi trời hay cõi địa ngục ở ngay nơi mình. Nó ở ngay nơi mình và mình quyết định. Cho nên Đạo Phật nói rằng là như vậy thì chẳng có phải rằng là trời hay thần gì dính líu tới vận mệnh của một con người được. Mà vận mệnh của mỗi một người trong chúng ta đây là do chính mình sắp đặt và an bài. Và rồi, một khi mình chịu thua cái nhân duyên đó, cái nghiệp đó, mà mình lúc nào cũng phải chịu theo cái nhân duyên, thì đương nhiên đó là mình tự mình khuất phục, tức là tự chịu theo tất cả những cái gì mà mình an bài, xong mình cứ việc lún sâu vào trong cái an bài đó, tức là mình cứ tăng trưởng cái nghiệp đó. Thành ra lúc nào cũng chờ cái nghiệp, nghiệp đến như thế nào thì tôi như vậy. Có nghĩa là nếu mà nghiệp là nghịch, tức là tôi không thể nào tu học được, không thể nào đi lạy Phật, bái Phật như kia được, thì mà tôi chấp nhận như vậy đó. Thì như vậy tôi càng lúc tôi càng lún sâu vào cái vấn đề rằng là xa lìa tất cả những cái việc đó. Nếu mà tôi cứ ngồi tôi chờ cái nhân duyên mà tôi cho rằng là cái đó nó quyết định hết cho tôi, thì tôi càng ngày tôi càng đi sâu vào trong con đường đó thôi. Thành ra nghiệp càng dày. Tại vì càng vào trong cái vòng kiềm tỏa của nghiệp mà ngoan ngoãn theo nghiệp đó, không có dám có một cái ý tưởng gì gọi là thoát ra, thì đương nhiên gọi rằng là phúc mỏng mà nghiệp dày. Tức là nghiệp chướng sâu dày thì phúc đức yếu ớt. Tại sao? Tại phúc mới có thể truyền được cái nghiệp nó trên. Nghiệp đó gọi là số mạng, phúc đó gọi là đức, đức năng thân số. Cho nên phúc yếu quá thì ra nghiệp nó tăng trưởng. Cũng như rằng sức khỏe mà càng suy sụp thì bệnh càng được thể lấy lừng. Ở nếu sức khỏe mà tăng trưởng thì cái bệnh có thể kháng được. Thì con người ta nó có một cái kháng thể để mà nó chống đỡ cái bệnh hay để nó tự tiêu diệt cái bệnh. Cho nên sida, khi mà cái sức kháng thể nó mất thì bệnh cảm cúm cũng chết. Nhưng mà nếu một người có một cái sức kháng thể thì đương nhiên người đó có thể khống chế được nhiều bệnh tật. Thì nếu người đó có cái phúc đức nhiều thì người đó cũng có thể chống đỡ được cái số mệnh, hay chống đỡ được cái nghiệp duyên của mình. Thành ra như vậy mình thấy một điều rằng rõ ràng là mình quyết định mình. Nhưng thế nhưng người Phật tử thì thường thông thường lại có một cái ý tưởng hết sức là hư nhược, tức là yếu đuối, là khi nào cũng chấp nhận và thụ động trước cái nghiệp của mình, với cái nhân duyên mà đang còn khống chế mình, và mình chịu thua nó, và mình chỉ chờ nó xảy đến thế nào thì mình làm theo như thế thôi. Và mình quên đi cái chữ gieo duyên. Cái chữ gieo duyên giống như một người tác phúc hay là tác đức ở cuộc đời. Khi một người làm một cái chuyện đức ở cuộc đời thì cái số mạng người đó có thể được cải. Thầy bói thường thường đều phải chấp nhận như vậy, chấp nhận cái câu mà đức năng tăng số. Cho nên nếu mà đức của mình nó hư nhược quá thì mình phải đi hỏi thầy bói. Còn nếu mà cái đức của mình mà sung mãn đó, mà mạnh thì cần gì phải hỏi thầy bói. Tại vì thầy bói không có nhìn ra được cái đức. Thầy bói chỉ có nhìn thấy cái số đó. Mà cái đức không có nằm ở trong cái số. Thì nếu cái đức nằm trong cái số thì đâu có nói cái chuyện đức năng thăng số. Cho nên cái đức đó nó có thể truyền được cái số. Cho nên thầy bói không nhìn ra được cái đức, chỉ nhìn ra được cái số. Thì con người cũng vậy, cái phàm phu nhìn không nổi bậc thánh là bởi vì phàm phu không có thấy được cái vấn đề gọi rằng là chuyển nghiệp. Và phàm phu thì luôn luôn nằm ở trong cái định hướng ở trên. Bởi vì như vậy, nếu một người Phật tử mà lúc nào cũng chỉ có chấp nhận như vậy và chấp nhận rằng là chờ thời cơ thôi, tức là chờ xem mình có được cái nhân duyên đó hay không, mà không chủ động đó, mà không quyết định, mà không chủ động gieo duyên, tức là hành cái sự đó cho được, là gọi là gieo duyên, là quyết định mà hành. Cũng như bây giờ, nếu bây giờ mà mình cứ ngồi mình nói vậy nè, tôi chờ xem khi nào tôi có cái nhân duyên xuất ra, thế mình chờ hoài, đâu có phải tự nhiên một cái bữa mà mấy vị thầy của mình sẽ kêu mình lên mà năn nỉ mình cạo đầu đi, xuất gia đi, xong tất cả hợp lại đề nghị mình như vậy, mình bỏ duyên tới đó. Còn mà nếu không ai nói gì hết là chưa có duyên, còn người ta vẫn rủ mình đi đánh bài, vẫn rủ mình đi nhậu, vẫn rủ mình đi chơi đó, thì mình vẫn tiếp tục theo khuynh hướng đó. Thành ra tôi hay bắt gặp là mỗi khi mình nói chuyện thì mình đụng độ những cái câu trả lời như vậy thường lắm, là để xem có nhân duyên hay không. Nhưng mà thật tình thì những cái nhân duyên đó mình có quyền quyết định, mà cái nhân duyên gì thì mình thôi mình để xem. Chứ nếu mà cái nhân duyên mà dính líu tới nhân duyên của vật pháp thì mình phải quyết định, mình phải có can đảm quyết định thì nó mới thành tựu được. Còn nếu mà mình không có những cái can đảm để quyết định, mà luôn luôn mình sợ rằng là nếu mình quyết định như vậy mình chịu thiệt thòi, mình bị thiệt thòi cái này, bị thiệt thòi cái kia, mình bị chướng ngại cái này, bị cản trở cái kia. Còn khi mà mình quyết định một cái nhân duyên đối với Phật pháp thì mình lại có một cái sức mạnh hiểu là như vậy. Sở dĩ tại sao tôi phải quyết định với cái nhân duyên của Phật pháp là bởi vì tất cả những cái tôi đang cho là thuận ở cuộc đời không có thuận một mảy may nào hết. Chẳng hạn, tất cả những cái tôi vun trồng như tài sắc danh thực thùy mà tôi đang có được, mà tôi cho đó là sự thành công lớn của đời tôi, thì nếu tôi hiểu Phật pháp thì tôi biết là nó không có thành công một mảy may nào hết. Là bởi vì tất cả những thứ đó đều thuộc về rằng là vô thường. Giống như hồi xưa tôi đã thí dụ rằng là một khi mình đi đâu, đi du lịch, đi hành hương, mình đến một cái hotel, Khi mình vào trong cái phòng đó thì mình có cảm giác là giường này, tủ này, tivi này, tủ lạnh này, nước này, gì trong đó là của mình. Mình có cảm giác như vậy. Thế nhưng đúng mà cũng chật. Bởi vì một khi mình check out, không được mang cái gì theo hết. Một cái khăn thôi, nó cũng lên tận xe ca nó đòi lại. Đó. Không có mang kỷ niệm gì hết đó. Không có kỷ niệm gì hết. Nhưng mà cái ngày nào mình chưa check out của mình thiệt. Đó. Thì ở cuộc đời này khi mình check in, mình khóc que que. Cho đến khi ngày mình ngáp ngáp, mình check out bằng mấy cái ngáp cuối cùng. Đó. Thì nhớ như vậy, của thiên trả địa, để lại hết trơn.